Chương 4. Một số khía cạnh tâm lý trong hoạt động điều tra. 1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động điều tra. 1.1. Khái niệm. Điều tra là một giai đoạn của luật tố tụng, trong đó cơ quan có thẩm quyền áp dụng mọi biện pháp do luật tố tụng quy định để xác định tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội, làm cơ sở cho việc xét xử của tòa án. Điều tra là hoạt động đặc thù của cơ quan điều tra, được thể hiện bằng hoạt động điều tra nhằm xác định tội phạm và người phạm tội, xác định mức độ thiệt hại cho xã hội do tội phạm gây ra, làm rõ nguyên nhân và điều kiện phạm tội, tạo điều kiện cần thiết cho việc giải quyết vụ án. Hoạt động điều tra là hoạt động tìm kiếm, phát hiện, thu thập các chứng cứ buộc tội và các chứng cứ gỡ tội, chứng cứ xác định tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, cũng như chứng cứ xác định các tình tiết khác của vụ án. Như vậy, dưới góc độ của tâm lý học, hoạt động điều tra là quá trình tái tạo, khôi phục lại sự kiện phạm tội đã xảy ra trong quá khứ, căn cứ vào những dấu vết, những tài liệu, những chứng cứ cơ bản thu thập được trong thời điểm hiện tại. 1.2. Đặc điểm của hoạt động điều tra. Hoạt động điều tra phải tuân theo pháp luật, chấp hành các nguyên tắc của luật tố tụng. Khác với các lĩnh vực hoạt động khác, hoạt động điều tra có quan hệ chặt chẽ với pháp luật và luôn lấy pháp luật làm căn cứ thực hiện. Trong quá trình điều tra viên không chỉ phải chấp hành những yêu cầu của pháp luật, nhất là bộ luật tố tụng hình sự, mà còn phải áp dụng những biện pháp, thủ thuật, phương tiện kỹ thuật được pháp luật cho phép. Hoạt động điều tra của điều tra viên trước hết là hoạt động tìm kiếm, thu thập những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Hoạt động tìm kiếm của điều tra viên là hoạt động phức tạp. Các bước của quá trình tìm kiếm của điều tra viên được biểu hiện như sau. Tiếp nhận thông tin về các sự kiện đã xảy ra, dẫn đến làm sáng tỏ và phân tích thông tin ban đầu, dẫn đến nhận thức rõ lại tình huống điều tra, dẫn đến đưa ra giả thiết đặc trưng, hình thành chiến thuật điều tra, dẫn đến hình thành hệ thống các nhiệm vụ điều tra, xác định các biện pháp điều tra và thủ thuật điều tra, dẫn đến thực hiện các hành động điều tra, dẫn đến phân tích thông tin hiện tại, điều chỉnh các biện pháp, thủ thuật, phương tiện kỹ thuật điều tra, dẫn đến hệ thống hóa các chứng cứ đã thu thập được, dẫn đến thông qua quyết định cuối cùng, dẫn đến đánh giá tính chính xác của quá trình chứng minh. Trong hoạt động điều tra viên thường không chủ động được về khối lượng thông tin và thời điểm xuất hiện thông tin cần thu thập. Bởi vì ở thời điểm điều tra ban đầu, điều tra viên thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình thu thập thông tin và trong việc xác định phương hướng, cách thức điều tra. Mặt khác, những thông tin về vụ án thường thiếu hụt, rời rạc, chưa được sắp xếp theo một trình tự nhất định. Trong hoạt động điều tra viên thường phải thu thập khối lượng thông tin lớn. Việc thu thập khối lượng thông tin lớn một mặt tạo điều kiện cho điều tra viên có nhiều khả năng đưa ra những giả thuyết khác nhau, trên cơ sở đó so sánh, phán đoán được những phương hướng điều tra. Mặt khác, khối lượng thông tin lớn cũng tạo ra những khó khăn, buộc điều tra viên phải tập trung căng thẳng hơn để phân tích, tổng hợp, sàng lọc, xử lý các giả thuyết điều tra mới. Bỏ bớt giả thuyết cũ khó phán đoán tình huống chính xác, vì vậy dễ làm cho điều tra viên rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực như chán nản, mệt mỏi, bực tức, vân vân. Hoạt động điều tra của điều tra viên là một hoạt động mang tính căng thẳng, đòi hỏi ở điều tra viên sự tập trung thần kinh cao độ do những nguyên nhân sau đây. Trong khoảng thời gian ngắn, điều tra viên mong muốn đạt nhiều mục đích khác nhau, đồng thời họ phải tập trung tư duy rất căng thẳng và mức độ không như nhau. Do đó, họ có thể rơi vào trạng thái bão hòa cảm xúc. Khi rơi vào trạng thái tâm lý này, điều tra viên sẽ mất đi khả năng phản ứng nhanh nhạy, dứt khoát và thường tiếp thu, xử lý thông tin một cách máy móc, chậm chạp, dễ bỏ qua những tình tiết quan trọng có liên quan đến vụ án. Trong quá trình thu thập thông tin, điều tra viên phải thường xuyên tiếp xúc với tội phạm, người phạm tội, những người liên quan đến tội phạm và hậu quả của tội phạm. Hoạt động điều tra của điều tra viên có liên quan tới những hoạt động căng thẳng và phức tạp như hoạt động phát hiện, truy nã, bắt giữ bị can, v.v. Trong thực tế, điều tra viên còn gặp phải những diễn biến phức tạp bất ngờ của vụ án làm đảo lộn kế hoạch điều tra vụ án, như bị can bất ngờ phản cung, người làm chứng từ chối khai báo, hồ sơ điều tra bị mất, bị can trốn trại, v.v. Hoạt động điều tra của điều tra viên phải quán triệt tính bí mật. Tính bí mật trong hoạt động điều tra được biểu hiện như sau. Điều tra viên không được bộc lộ thái độ hay phản ứng của mình, mà phải biết kiềm chế những xúc cảm của mình trước những người tham gia tố tụng. Điều tra viên không được tiết lộ cho người khác biết những thông tin về vụ án mà mình đang thu thập được, cũng như cách xử lý các thông tin đó. Điều tra viên không được nhấn mạnh giá trị của một thông tin nào đó trong khi tiến hành điều tra. Điều tra viên cần thu hẹp số lượng người tham gia điều tra và hạn chế những trao đổi không cần thiết. 1. 3. Các giai đoạn của hoạt động điều tra. Hoạt động điều tra được tiến hành theo 3 giai đoạn. Chuẩn bị hoạt động điều tra, tiến hành hoạt động điều tra và kết thúc hoạt động điều tra. 1. 3. 1. Giai đoạn chuẩn bị hoạt động điều tra. Trong giai đoạn này, điều tra viên chuẩn bị các vấn đề như xác định các nhiệm vụ điều tra, xây dựng các giả thuyết, phương án điều tra, lựa chọn biện pháp, chiến thuật điều tra, chuẩn bị các công cụ, phương tiện và các cơ sở vật chất cho hoạt động điều tra. Dự đoán các tình huống bất ngờ có thể xảy ra và cách khắc phục. 1, 3, 2. Giai đoạn tiến hành hoạt động điều tra. Ở giai đoạn này, điều tra viên thực hiện kế hoạch điều tra đã được đặt ra từ trước thông qua việc tiến hành các biện pháp điều tra cụ thể như hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, đối chất, nhận dạng, khám xét, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra, v.v. Trong quá trình tiến hành các biện pháp điều tra viên cần tập trung chú ý ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả của hoạt động điều tra theo đúng thủ tục của luật tố tụng hình sự. Việc ghi chép này nhằm thực hiện những mục đích sau đây. Giúp cho điều tra viên củng cố, xác nhận những thông tin về vụ án. Đảm bảo duy trì kết quả tư duy về vụ án của bản thân điều tra viên. Đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động tố tụng. Tạo điều kiện cho điều tra viên có khả năng kiểm tra tính chính xác trong tri giác của mình về vụ án, đồng thời giúp cho điều tra viên khắc phục những sai sót, nhầm lẫn trong quá trình điều tra. 1. 3. 3. Giai đoạn kết thúc hoạt động điều tra. Trong giai đoạn này, điều tra viên cần so sánh đối chiếu giữa những tài liệu, chứng cứ đã được thu thập được về số lượng và giá trị chứng minh của từng chứng cứ với những vấn đề cần phải chứng minh để kết luận sự thật của vụ án đã được chứng minh một cách chính xác, toàn diện và đầy đủ chưa. Khi kiểm tra những quyết định, biên bản và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án, điều tra viên cần hết sức thận trọng, kiên trì để kịp thời phát hiện những thiếu sót trong các biên bản, tài liệu và có biện pháp khắc phục. Cùng với việc kiểm tra, củng cố hồ sơ của vụ án, điều tra viên cần phải viết biên bản kết luận điều tra. Trong bản kết luận trình bày diễn biến hành vi phạm tội, nêu rõ những chứng cứ chứng minh tội phạm, những ý kiến đề xuất giải quyết vụ án. Ngoài ra, điều tra viên cần tổng kết kinh nghiệm của hoạt động điều tra vụ án và rút ra những bài học cần thiết cho hoạt động điều tra. 2. Đặc điểm tâm lý của hoạt động khám nghiệm hiện trường. 2.1. Hiện trường và hoạt động khám nghiệm hiện trường. Hiện trường là nơi xảy ra vụ án, nơi phát hiện tội phạm. Bởi vậy, hiện trường là nơi chứa đựng những dấu vết, những vật chứa thông tin phản ánh về tội phạm và các tình tiết của tội phạm. Để làm sáng tỏ tội phạm, điều tra viên phải dựa trên cơ sở những thông tin thu được từ hiện trường vụ án. Từ đó, kết hợp cùng các thông tin khác để hình dung ra mô hình về hành vi phạm tội của người phạm tội. Do đó, hiện trường có một vai trò hết sức quan trọng trong công tác điều tra. Khám nghiệm hiện trường được coi là một quá trình thu thập thông tin về tội phạm tại hiện trường nhằm giải quyết những nhiệm vụ điều tra tội phạm. Củng cố các sự kiện, thông tin hiện có và xây dựng mô hình tư duy về sự kiện phạm tội đã xảy ra tại hiện trường. 2.2. Đặc điểm của hiện trường. Đối với mỗi vụ án, kể cả vụ án có hiện trường giả, thì hiện trường bao giờ cũng mang tính duy nhất. Hiện trường là nơi chứa đựng những dấu vết, những vật chứa đựng thông tin, phản ánh về tội phạm và các tình tiết liên quan đến tội phạm của vụ án này hoặc vụ án khác. Như vậy, dấu vết tồn tại ở hiện trường chỉ tồn tại một lần, không lặp lại nguyên mẫu. Ngay cả hiện trường giả, bản thân nó cũng chứa đựng những thông tin liên quan đến hành vi phạm tội mà người phạm tội dựng nên hiện trường đó nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tính không chính xác. Hiện trường là nơi xảy ra vụ án. Do vậy, hiện trường có thể tồn tại ở mọi địa điểm bất kỳ. Tùy từng địa điểm khác nhau mà hiện trường chứa đựng những thông tin, những vật thể, những dấu vết, ngẫu nhiên vốn dĩ nó đã tồn tại ở đó. Đồng thời lại chứa đựng những thông tin, những vật thể, những dấu vết chứa đựng thông tin của vụ án. Hơn nữa, người phạm tội sau khi đã gây ra tội phạm, chúng cố tình làm lẫn lộn, tẩy xóa, che giấu, phá hủy hoặc tạo hiện trường giả, vân vân, nên những dấu vết, các sự vật chứa đựng thông tin của vụ án còn lại ở hiện trường không theo logic của vụ án, lẫn lộn cùng các vật thể, dấu vết khác của hiện trường. Điều đó tạo nên cho hiện trường tồn tại một số lượng rất lớn những vật thể chứa đựng thông tin về tội phạm, cũng như không chứa đựng những dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội của người phạm tội. Do vậy, hiện trường luôn mang tính không xác định. Tính biến dạng của hiện trường. Mặc dù hiện trường là nơi chứa đựng những thông tin về vụ án, nhưng không phải là nơi được bảo quản một cách nghiêm ngặt. Ngoài sự tác động, sắp đặt có chủ ý của tội phạm bằng cách phá hủy, xóa dấu vết, thay đổi làm sai lệch, vân vân, những thông tin dấu vết chứa đựng tại các vật thể, thì từ những vật thể chứa đựng thông tin về vụ án còn chịu tác động của thời gian, thời tiết, cũng như chính con người. Người dân tò mò đến xem ở hiện trường, vân vân, làm cho hiện trường thay đổi, biến dạng. 2.3. Một số phẩm chất, đặc điểm tâm lý cơ bản của điều tra viên và cán bộ khám nghiệm trong hoạt động khám nghiệm hiện trường. Điều tra viên mong muốn thu được từ hiện trường những thông tin, dấu vết, vật thể phù hợp với dự kiến ban đầu. Trước khi khám nghiệm hiện trường, bằng kinh nghiệm bản thân, bằng những thông tin thu được từ vụ án, cán bộ khám nghiệm đã xây dựng cho mình mô hình tâm lý bằng hình ảnh và biểu tượng về quá trình khám nghiệm, kết quả của hoạt động khám nghiệm cũng như các công cụ và phương tiện được sử dụng trong quá trình đó. Đồng thời, cán bộ cũng lường trước được những khó khăn, những nỗ lực cần phải có của bản thân, vân vân, cho quá trình khám nghiệm đạt kết quả tốt. Do vậy, cán bộ khám nghiệm đã dự kiến trước sự tồn tại những vật thể, dấu vết cần phải thu được bằng những hình ảnh tâm lý đã giúp cho cán bộ khám nghiệm định hướng điều tra, nhanh chóng phát hiện thu thập những sự việc, dấu vết bị che giấu hoặc tẩy xóa. Mặt khác, cán bộ khám nghiệm rất dễ bỏ sót những dấu vết, vật thể quan trọng khác của vụ án này hoặc liên quan đến vụ án khác khi đã thu được những dấu vết, vật thể như đã dự kiến ban đầu. Ngược lại, những dấu vết và vật thể mà không thu được hoặc không đủ tại hiện trường như là dự kiến ban đầu, cán bộ khám nghiệm sẽ trở nên thất vọng, hoang mang, chán nản, bực bội, nôn nóng, vân vân. Do đó, dễ gây nên sự đảo lộn hiện trường trong khám nghiệm, dẫn đến việc thu thập các dấu vết càng trở nên khó khăn hơn. Đơn giản hóa quá trình khám nghiệm hiện trường đối với những vụ án đã rõ ràng, thủ phạm tự thú, tội phạm bị bắt quả tang ngay tại hiện trường hoặc bị phát hiện truy đuổi. Trong những trường hợp này, điều tra viên, cán bộ khám nghiệm dễ không thực hiện đúng quy trình khám nghiệm. Họ dễ làm qua loa, đại khái cho đủ thủ tục. Do vậy, sẽ bỏ qua nhiều dấu vết, thông tin quan trọng khác. Nhiều đối tượng cố tình vi phạm tội nào đó để tránh sự truy lùng của cơ quan điều tra về một vụ trọng án khác của họ. Trạng thái tâm lý của điều tra viên chịu sự ảnh hưởng, tác động của hiện trường và những người xung quanh hiện trường. Trong khám nghiệm hiện trường, rất nhiều trường hợp không chỉ có cán bộ khám nghiệm tại hiện trường, mà còn có một số lực lượng khác tham gia hỗ trợ, cũng như quần chúng xung quanh hiện trường. Lực lượng này không chỉ quan sát những việc làm của cán bộ khám nghiệm, có thể do tò mò, mà còn bàn tán với nhau, góp ý, khen chê với cán bộ khám nghiệm theo sự suy diễn chủ quan của họ. Sự có mặt của những người xung quanh tại hiện trường là một tồn tại khách quan. Điều này có tác động không nhỏ đến cán bộ khám nghiệm theo hai hướng sau. Thứ nhất, nếu cán bộ khám nghiệm có kinh nghiệm, sẽ giúp họ điều chỉnh sự định hướng để nhanh chóng phát hiện ra dấu vết cần phải tìm. Thứ hai, nếu cán bộ là người không có kinh nghiệm, họ sẽ lúng túng, dễ mất phương hướng, dễ cáu gắt, bực bội và sẽ dẫn đến những sai phạm trong quá trình khám xét. Điều tra viên, cán bộ khám nghiệm hiện trường xuất hiện những trạng thái tâm lý khác nhau và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả quá trình khám nghiệm. Có nhiều nguyên nhân gây nên trạng thái tâm lý đó như hậu quả để lại của tội phạm quá nặng nề, rùng rợn, tính chất và vị trí của hiện trường quá phức tạp, quá rộng, sự tác động tự phát của quần chúng xung quanh, sự tác động của cấp trên khi giao nhiệm vụ, trang thiết bị phục vụ khám nghiệm không đầy đủ, bản thân điều tra viên, cán bộ khám nghiệm gặp những chuyện vui, buồn do gia đình, cơ quan mang lại, hoặc tình trạng sức khỏe của họ, vân vân. Chính những nhân tố đó làm nảy sinh các trạng thái tâm lý khác nhau của họ theo hai hướng, tích cực và tiêu cực. Hướng tích cực, xuất hiện ở họ trạng thái hưng phấn cao, hăng hái, tích cực. Do vậy, họ hết sức linh hoạt, chủ động, sáng tạo để nhanh chóng thu được dấu vết. Đồng thời, cũng có thể dẫn đến dễ nôn nóng, thiếu kiềm chế, không thực hiện đúng, đủ, quy củ khám nghiệm. Hướng tiêu cực, xuất hiện ở họ trạng thái ức chế, họ mất khả năng nhạy bén trong nhận thức, kém linh hoạt, buồn bã, lo lắng, chán nản, thất vọng, dẫn đến làm việc một cách máy móc. Mong muốn nhanh chóng kết thúc quá trình khám nghiệm. Nhìn chung, trong mọi hoạt động, con người luôn có mong muốn nhanh chóng thu được kết quả và kết thúc sớm công việc. Đối với điều tra viên và cán bộ khám nghiệm cũng vậy. Họ cũng muốn nhanh chóng kết thúc khám nghiệm, đặc biệt là những hiện trường không thuận lợi cho khám nghiệm và cho sức khỏe của họ. Do đó, dẫn đến điều tra viên và các cán bộ khám nghiệm muốn nhanh chóng, tích cực, nỗ lực ý chí cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng dễ bỏ lọt các dấu vết, nhất là những dấu vết không liên quan trực tiếp đến vụ án này, mà lại là dấu vết của vụ án khác. 3. Đặc điểm tâm lý của Bắc. Khám xét. 3.1. Đặc điểm tâm lý của hoạt động khám xét. 3.1.1. Khái niệm. Khám xét là biện pháp điều tra bằng cách tìm tòi, thu thập chứng cứ, vũ khí, phương tiện gây án, đồ vật, tài sản có ý nghĩa với công tác điều tra ở người hoặc nơi ở, địa điểm gây án, vân vân. 3.1.2. Đặc điểm của hoạt động khám xét. Đối tượng thu giữ của khám xét đã được cán bộ xác định trước khi khám xét, nhưng nó lại thường bị che giấu, ngụy trang một cách có chủ định, có tính toán của người cất giấu. Trong quá trình khám xét sẽ nảy sinh tình huống xung đột giữa cán bộ tham gia khám xét với người bị khám xét. Tình huống này do đối lập nhau về mục đích của hai bên. Do vậy, không có sự cởi mở trong đối thoại giữa cán bộ điều tra khám xét với người bị khám xét. Hoạt động khám xét luôn diễn ra trong bầu không khí tâm lý căng thẳng bao trùm. 3.1.3. Đặc điểm tâm lý phổ biến của đối tượng bị khám xét. Đặc điểm tâm lý khi cất giấu những đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Khi cất giấu những đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án, thường phụ thuộc vào đặc điểm tâm lý cá nhân của người cất giấu. Họ cất giấu ở đâu, cất giấu như thế nào, phụ thuộc vào nghề nghiệp, thị hiếu, tính cách, trình độ, nhận thức, kinh nghiệm xã hội của họ. Những đối tượng phạm tội lần đầu, không chuyên nghiệp, họ thường cất giấu ở những nơi kín đáo, trên người hoặc ở nơi ở của họ. Những đối tượng phạm tội có tính chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, khi cất giấu thường tính toán đến quy luật tâm lý của điều tra viên trong quá trình khám xét. Do đó, họ thường cất giấu ở những nơi có tính chất bất ngờ, những nơi gây khó khăn cho khám xét phải tốn thời gian, sức lực, nơi dễ lẫn với các đồ vật khác không có liên quan đến vụ án. Thậm chí họ còn cố tình tạo ra các đồ vật, tài liệu giả. Người bị khám xét luôn có mong muốn không bị cán bộ điều tra phát hiện, thu giữ những đồ vật, tài liệu mà họ cất giấu. Do đó, trong khi khám xét, họ luôn có hành động, cử chỉ, lời nói, điệu bộ, vân vân, nhằm đánh lừa cán bộ khám xét, tẩu tán tài liệu, đồ vật hoặc mua chuộc cán bộ khám xét bằng các hình thức khác nhau, giả vờ vô ý để tiêu hủy tài liệu, nhất là những tài liệu đồ vật có liên quan trực tiếp đến tính mạng của họ. Người bị khám xét luôn có tâm trạng lo lắng, nên họ thường kín đáo theo dõi hoạt động khám xét và chịu sự tác động mạnh của tiến trình khám xét. Khi chứng kiến việc khám xét, người bị khám xét tỏ ra bình thản, nhưng đằng sau vẻ bình thản đó là sự hoang mang, lo lắng ở họ. Sự hoang mang, lo lắng này sẽ dần được bộc lộ qua hành vi, cử chỉ, nét mặt, giọng nói của họ. Nếu cán bộ khám xét kiên quyết, nghiêm túc, bình tĩnh, sẽ làm giảm quyết tâm, che giấu ở họ. Ngược lại, nếu cán bộ khám xét chủ quan, xuê xoa, sẽ dẫn đến củng cố niềm tin che giấu tài liệu, đồ vật ở người bị khám xét. Đặc biệt, trong trường hợp chưa xác định được vị trí cất giấu, khả năng tìm thấy vật chứng hết sức khó khăn, sẽ dẫn tới trạng thái hoang mang, chán nản, mệt mỏi ở cán bộ khám xét, dựa vào đó mà người bị khám xét khai thác nhằm có lợi cho họ. 3.2. Đặc điểm tâm lý của hoạt động bắt người phạm tội. 3.2.1. Khái niệm. Bắt là biện pháp ngăn chặn do những cơ quan có thẩm quyền tiến hành đối với bị can, bị cáo, người đang có hành vi phạm tội hoặc chuẩn bị phạm tội, vân vân, nhằm ngăn chặn tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm việc thi hành án. 3.2.2. Đặc điểm tâm lý của người bị bắt. Thông thường, những người bị bắt có tâm lý sợ hãi, hoang mang, hoảng loạn. Do vậy, chỉ có một số ít trường hợp người bị bắt bình tĩnh, nghiêm túc, chấp hành lệnh bắt. Còn đa số họ đều phản ứng chống trả, chạy trốn và có thể dẫn đến việc họ hành động một cách hết sức manh động, chống trả lực lượng tham gia bắt, gây nên nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ bắt mà còn cả quần chúng xung quanh, gây nên sự lộn xộn, mất trật tự địa bàn trong khu vực diễn ra hành động bắt kẻ phạm tội. Ngoài ra, người bị bắt có thể giả vờ, đóng kịch, nghiêm túc chấp hành lệnh bắt, tỏ ra sợ sệt, vân vân. Rồi họ tìm cơ hội để chạy trốn, nhất là người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi chống trả hoặc chạy trốn của người bị bắt có thể xuất phát từ bản năng sinh tồn của họ. Ngoài ra, định kiến với người bị bắt của cán bộ thi hành lệnh bắt cũng dẫn đến hành vi chạy trốn hoặc chống trả của người bị bắt. Thông thường, cán bộ thi hành lệnh bắt cho rằng người bị bắt là người có tội, pháp luật cần phải trừng trị, nên dẫn đến hành động, lời nói thô bạo xúc phạm đến nhân phẩm của người bị bắt. Hành vi phản của người bị bắt phụ thuộc rất lớn đến tình huống bất ngờ khi bị bắt, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, vân vân. Nếu bị bắt bất ngờ, đối tượng sẽ có trạng thái hoang mang, hoảng loạn, không đủ thời gian để tính toán. Do vậy, họ dễ dàng tuân theo yêu cầu của cán bộ thi hành bắt. Nếu cán bộ thi hành bắt tỏ ra thiếu kiên quyết, thiếu nghiêm túc, xòe xòa, cẩu thả, dễ dãi khi thực hiện lệnh bắt, thì đối tượng sẽ tìm mọi cơ hội để đánh lừa, chạy trốn. 4. Đặc điểm tâm lý hoạt động hỏi cung bị can. 4.1. Khái niệm. Hỏi cung bị can là biện pháp điều tra do điều tra viên tiến hành bằng cách sử dụng các biện pháp tác động tâm lý đến tư duy, tình cảm, ý chí của bị can trong khuôn khổ pháp luật, thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ và các phương tiện biểu cảm khác nhau như nét mặt, cử chỉ, vân vân, nhằm tiếp nhận ở họ những thông tin cần thiết về vụ án. Mục đích của hỏi cung bị can là thu thập đầy đủ, chính xác, khách quan những chứng cứ từ lời khai của bị can về các tình tiết của vụ án, hành vi phạm tội của bị can và đồng bọn. Những tin tức, tài liệu mà bị can biết có ý nghĩa trong công tác điều tra và phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt, trong quá trình hỏi cung bị can, cần kiểm tra những tài liệu là cơ sở khởi tố bị can, làm rõ động cơ, mục đích, nguyên nhân và điều kiện để lập hồ sơ đề nghị xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời tìm ra phương hướng tác động giáo dục người phạm tội. Về hình thức, hỏi cung bị can là hình thức đặc biệt của hoạt động giao tiếp. Hỏi cung là loại giao tiếp trực tiếp và hai chiều giữa điều tra viên với bị can. Trong quá trình giao tiếp này, điều tra viên, đại diện cho cơ quan điều tra, giữ vai trò chủ đạo, tổ chức, điều khiển các cuộc tiếp xúc với bị can áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật tác động đến bị can nhằm tìm ra sự thật, khách quan của vụ án. Bị can, với tư cách là đối tượng bị tác động, phải thực hiện các nhiệm vụ do điều tra viên đề ra một cách thụ động. Để đạt được mục đích hỏi cung bị can, điều tra viên phải sử dụng các phương pháp tác động tâm lý đến bị can như phương pháp thuyết phục, phương pháp truyền đạt thông tin, phương pháp ám thị, gián tiếp, phương pháp đặt và thay đổi vấn đề tư duy, phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển, vân vân. Thông qua các phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, vân vân. 4.2. Đặc trưng tâm lý của hỏi cung bị can. Giao tiếp trong hỏi cung bị can là quan hệ giao tiếp chính thức theo quy định của luật tố tụng hình sự. Trong mối quan hệ này, điều tra viên luôn chiếm ưu thế về vị thế giao tiếp và lợi thế về thông tin, chủ động tiến hành giao tiếp nhằm thực hiện chức năng đã được luật tố tụng hình sự quy định. Ngược lại, bị can nói chung là người đã thực hiện hành vi phạm tội, đang bị cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp cưỡng chế để tiến hành điều tra, nên họ tham gia giao tiếp với sự bắt buộc và luôn ở thế bị động. Vì vậy, giao tiếp trong hỏi cung bị can là loại giao tiếp mang tính cưỡng chế, không phải do ý muốn của hai phía. Trong giao tiếp, điều tra viên và bị can luôn ở trong trạng thái tâm lý căng thẳng, một mặt do sự mặc cảm, tâm thế nghi ngờ, cảnh giác của bị can, các đặc điểm tâm lý vốn có của mỗi bên, các trạng thái tâm lý do tác động của hậu quả tội phạm, vân vân. Mặt khác, do cùng một lúc điều tra viên và bị can phải giải quyết nhiều nhiệm vụ phức tạp để đạt được các mục đích của mình. Trong hỏi cung, điều tra viên và bị can theo đuổi những mục đích khác nhau, có thái độ khác nhau đối với việc thực hiện vai trò xã hội trong giao tiếp. Điều tra viên tích cực, cố gắng truyền đạt tất cả các yêu cầu đối với bị can và tổ chức thực hiện các tác động tâm lý đến họ để thu thập tất cả những thông tin chính xác về vụ án. Trong khi đó, bị can luôn hiểu rằng những thông tin mà họ cần khai báo có liên quan chặt chẽ với trách nhiệm hình sự mà họ phải gánh chịu. Nên họ thường tìm mọi cách để cản trở hoạt động điều tra, che giấu hành vi phạm tội của mình, tỏ ra thờ ơ, né tránh, hoặc chấp nhận khai báo nhưng khai không đúng sự thật, chỉ khai những thông tin rời rạc hoặc khai một cách nhỏ giọt. Các bên tham gia giao tiếp trong hỏi cung có sự chênh lệch về vị thế. Bị can luôn có cảm giác bị lệ thuộc vào điều tra viên. Chính cảm giác này làm giảm đi khả năng tư duy sáng tạo của họ, khiến họ có thể không khai được do nhầm lẫn hoặc bị quên. Vì vậy, giữa điều tra viên và bị can dễ nảy sinh xung đột trong giao tiếp. Giải quyết sự xung đột này thực tế là cuộc đấu tranh về lý trí và ý chí giữa điều tra viên và bị can. Trong cuộc chiến này, đòi hỏi điều tra viên phải sáng suốt, mưu trí trong việc thực hiện các tác động tâm lý để giải quyết vấn đề tư tưởng cho bị can, khiến họ chịu khai và khai một cách đầy đủ. 4.3. Đặc điểm tâm lý của điều tra viên trong hỏi cung. Do yêu cầu của hoạt động điều tra phải tuân thủ những quy định của luật tố tụng. Do vậy, điều tra viên không chỉ bị tác động bởi yếu tố khách quan, mà còn cả những yếu tố chủ quan trong quá trình điều tra. Nhìn chung, điều tra viên có một số đặc điểm tâm lý cơ bản được hình thành trong hỏi cung của mình như sau. 4.3.1. Trạng thái tâm lý căng thẳng. Hoạt động điều tra nói chung, hỏi cung nói riêng, luôn mang tính chất là một cuộc đấu tranh hết sức phức tạp. Đó là cuộc đấu trí trực tiếp và là một quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa mục đích của điều tra viên và bị can đối lập nhau, gay gắt trong hoạt động điều tra. Một mặt, điều tra viên bằng những tác động trong khuôn khổ luật tố tụng hình sự cho phép khác nhau đến bị can nhằm làm rõ sự thật về hành vi phạm tội của bị can cùng đồng bọn và những thông tin khác có liên quan đến đấu tranh và phòng ngừa tội phạm. Mặt khác, bị can lại luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn vân vân nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình để có thể giảm trách nhiệm hình sự. Do vậy, trong quá trình điều tra viên luôn có một trạng thái tâm lý căng thẳng. Nếu trạng thái tâm lý này luôn được duy trì và phát triển, thì điều tra viên sẽ rơi vào trạng thái bão hòa cảm xúc. Với trạng thái này, điều tra viên sẽ làm việc một cách máy móc, thiếu hưng phấn, thiếu nhiệt tình, thiếu nhạy bén và thiếu sáng tạo trong công việc. Bởi vậy, điều tra viên cần phải được nghỉ ngơi, nhằm giải tỏa trạng thái bão hòa cảm xúc. 4, 3, 2. Tâm thế định hướng vào những thông tin phù hợp với dự kiến và mong muốn của mình trong quá trình điều tra, thu thập thông tin. Trước khi tiến hành điều tra, với những thông tin thu được từ vụ án và kinh nghiệm đã có của bản thân, điều tra viên xây dựng mô hình tâm lý bằng hình ảnh, biểu tượng, v.v. về diễn biến của hành vi phạm tội, cũng như hình dung những công việc phải tiến hành và những thông tin cần phải thu thập. Tâm thế này giúp điều tra viên định hướng, xây dựng nội dung, kế hoạch, điều tra. Từ đó, điều tra viên chủ động sàng lọc các thông tin thu được, xây dựng hệ thống các câu hỏi để bị can không khai dài dòng, nhỏ giọt, khai không đúng sự thật, v.v. Bên cạnh đó, tâm thế định hướng vào những thông tin phù hợp với dự kiến ban đầu của điều tra viên có thể dẫn đến một số hạn chế cho công tác điều tra. Đó là, điều tra viên dễ bỏ qua những thông tin mới, ngoài dự kiến, những thông tin ít liên quan đến vấn đề điều tra viên quan tâm. Do vậy, điều tra viên có thể bỏ sót các tình tiết của vụ án hoặc liên quan đến vụ án khác. Tâm thế này ảnh hưởng trực tiếp đến bầu không khí của buổi hỏi cung. Nếu bị can cung cấp những thông tin không phù hợp với dự kiến ban đầu, điều tra viên rất dễ bực bội, nôn nóng và sẽ có những hành vi, ứng xử thiếu tế nhị, làm cho bị can sợ sệt, hẩn hụt hoặc tỏ ra ngang bướng hay ù lì trong buổi hỏi cung. Ngược lại, nếu điều tra viên nhận được những thông tin từ bị can như mong muốn, như dự kiến ban đầu, sẽ tạo nên một trạng thái thỏa mãn, hài lòng ở điều tra viên. Trạng thái tâm lý này sẽ được bộc lộ qua các cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, điệu bộ của điều tra viên. Do vậy, bị can dễ dàng phát hiện ra vấn đề mà điều tra viên quan tâm, mức độ hiểu biết của điều tra viên về vụ án. Từ đó, bị can có thể dẫn dắt điều tra viên theo những lời khai mà họ ưa thích, hoặc đánh lạc hướng bằng việc cung cấp những thông tin giả, che giấu, ngụy trang những thông tin có liên quan trực tiếp đến vụ án. 4, 3, 3. Tâm thế khai thác thông tin buộc tội bị can. Tâm thế này được bắt nguồn từ hai cơ sở sau. Nhận thức, cho rằng bị can là người đã bị cơ quan điều tra khởi tố về một tội nào đó. Vị thế và mục đích khác nhau, không bình đẳng trong hỏi cung. Một bên, điều tra viên là người đại diện cho pháp luật. Một bên, bị can là người phạm tội, đã có hành vi làm trái pháp luật. Xuất phát từ cơ sở đó, điều tra viên thường có tâm thế hướng vào việc khai thác những thông tin buộc tội bị can trong các buổi hỏi cung, làm rõ tội trạng của họ. Do vậy, những thông tin có ý nghĩa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can lại ít được điều tra viên chú ý.